lại nói chẳng rơi vào các kiến chấp hư ngụy có không tánh tướng ấy. Bởi vì ngoại đạo rơi vào đây khởi chấp đoạn thường, bởi mình đã thấy được cái tự tánh thanh tịnh rồi, cho nên mình không mắc kẹt bên chấp đoạn, bên chấp thường. Ngược lại ngoại đạo không thấy, cho nên họ mới có chấp thường, chấp đoạn. Đây khác với tự thông, thanh giác thâm thiết rõ ràng. Đây khác với tự thông, nghĩa là khác với những cái người mà họ tự biết, tự hiểu mà không có thấu đáo được cái chỗ cứu kính. Cho nên ở đây nói rằng thanh giác, thanh giác tức là đích thân mình giác ngộ được cái tâm thể đó, nó rất là thâm thiết, rất là rõ ràng. Bèn trân trọng nói: ta chẳng thấy thanh trụ diệt, nói tên là pháp. Mình thấy được vậy rồi thì tất cả cái gì nằm trong cái tướng sanh trụ diệt mình đều không nói nó là pháp hết. Như Lai vì chỉ cho người chỗ rành rõ tự tạch toàn thể đại dụng, ý chỉ tinh vi vậy. Như vậy thì khen ngợi Đức Phật, ngài chỉ cho chúng ta cái chỗ này rất là rành rẽ, cho chúng ta biết rõ để mà sạch hết mọi vọng tưởng, mà rồi được cái đại dụng hiện tiền. Cái chỗ này thật là tinh vi. Nhân vô nhận vô nhân luận, tức chỉ ngoại đạo chỗ chấp nhân sanh nhân mà khởi thường kiến. Nhận vô nhân luận tức là chỉ cho những người ngoại đạo mà chấp nhận sanh nhân, có cái nhân sanh ra đó, cái kia là cái gì đó nó sanh ra rồi cho cái đó nó không có quả đi, vì vậy mà trở thành thường kiến. Bảo vô nhân ấy, nhân chẳng phải nhân kia, ấy là vô nhân, tức là cái nhân đó nó không phải là cái nhân mà mình nghĩ trước, cho nên biến thành ra vô nhân. Giác sanh nhân hết lại khởi đoạn kiến. Khi mà mình hiểu được cái sanh nhân nó không thiệt rồi thì lúc đó lại chấp không có gì hết, thành ra đoạn kiến. Sanh nhân cùng vô nhân phải thành đoạn diệt. Như vậy thì nói là nhân, nói là vô nhân đều nằm ở trong cái phần đoạn diệt. Tổng tụng: khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tất cả thế gian luận ngoại đạo hư vọng nói, vọng thấy tác sở tác, kia ác không tự tâm. Phật nói rằng những cái luận của thế gian ngoại đạo họ nói cách hư dối, không có đúng lẽ thật. Vọng thấy có năng tác, thấy có sở tác, thì như vậy biết những người đó là họ không thông suốt được cái tự tâm của mình. Chỉ ta một tự tâm lìa nơi tác sở tác, vì các đệ tử nói ta lìa các thế luận. Chỉ có Đức Phật, ngài chỉ thẳng cho cái tự tâm. Tự tâm tức là tự tâm hiện lượng á. Mình nhận được cái tự tâm hiện lượng rồi thì lìa cái năng tác và sở tác. Vì vậy mà Phật mới vì đệ tử nói nên ta lìa tất cả những cái thế luận, bởi vì thế luận nó nằm ở trong cái năng tác sở tác đối đãi. Đây thì ra ngoài cái đó. Tâm lượng không thể thấy, chẳng quán sát hai tâm, nhiếp đỡ nhiếp phi tánh, đoạn thường hai đều lìa. Về cái tâm lượng này nó không thể thấy. Tại sao? Vì tâm lượng nó là cái hay biết của chính mình, mà cái hay biết của mình làm sao mình thấy nó? Nếu mình thấy nó là cái đối tượng bị thấy rồi, cho nên nó là chẳng quán sát hai tâm, thì không có quán sát có cái đi, hai cái tâm, tức là tâm năng quán và sở quán. Vì vậy mà cái năng nhiếp, sở nhiếp nó đều không thiệt. Rồi đoạn kiến, thường kiến, hai cái đều xa lìa. Nhận đến tâm lưu chuyển, phải đều là thế luận, vọng tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm. Cho đến nói là cái tâm mình mà còn lưu chuyển, thì tâm còn lưu chuyển thì cái đó đều gọi là thế luận. Nói cách khác là tâm mình nó còn có lăng xăng, nó còn có chạy theo ngoại cảnh không dừng, thì đó thuộc về thế luận. Nếu cái vọng tưởng chẳng chuyển, vọng tưởng tức là vọng tưởng mình lặng lẽ không còn đuổi theo nữa, thì người đó là người thấy được tự tâm. Như vậy là thấy được tự tâm. Thì câu này nói quá rõ, chúng ta tu hành nếu mà tâm còn bị lăng xăng đuổi theo cái sự vật bên ngoài thì đó thuộc về thế luận. Còn nếu vọng tưởng mình nó dừng được, nó dứt được, thì đó là mình thấy được tự tâm. Đến đó là việc sanh, đi đó việc chẳng hiện, biết rành rõ đi đến, vọng tưởng chẳng còn sanh. Thường thường mình nói đến, đến là gì? Tức là các pháp hợp lại thì gọi đó là việc sanh. Đi đó là gì? Tức là các pháp hoại đi, tan đi thì gọi đó là diệt. Cho nên nó việc chẳng hiện, chẳng hiện tức là diệt. Biết rành rõ, rành rõ cái chỗ sanh là chỗ diệt hay là chỗ đi và đến đó, thì cái vọng tưởng chẳng còn sanh. Bởi vì chúng ta thường thường hay thắc mắc, hỏi mình sanh từ đâu mà đến, mình tử rồi sẽ đi về đâu, phải không? Hai cái câu đó đó mình luôn luôn mình thắc mắc, sanh nó từ đâu mình đến, tử là đi về đâu. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sanh là duyên hợp mà sanh, còn tử là duyên ly tán, gọi là tử. Mình biết rõ rành rõ như vậy rồi là biết chỗ đi và chỗ đến, mà biết rành rõ vậy thì vọng tưởng không còn sanh nữa. Hữu thường và vô thường, sở tác không sở tác, đời này đời khác hải, đây đều thế luận không? Hữu thường hay là vô thường, năng tác hay là sở tác, những cái đó đều không có thiệt hết. Cho nên đời này đời khác vân vân, tất cả đó đều thuộc về thế luận, chứ không phải là Phật dạy, không phải là pháp, hay là không phải là tự tâm. Giải thích hai bài kệ đầu bảo ngoại đạo không có tự tâm, đều do năng nhiếp sở nhiếp thọ, bèn bị vọng tưởng lưu chuyển. Như Lai tự tâm cùng ngoại đạo khác, cũng chỉ xa lìa năng sở, lại không có ý chỉ riêng. Bài kệ thứ ba, thứ tư là chỉ người khi xa lìa năng sở thì mặc nhiên tự thế họ, chẳng khởi tướng kiến. Nghĩa là khi mình xa lìa được cái pháp đối đãi năng và sở thì tự nhiên mình thầm thế hợp được tự tâm, không có khởi kiến hay là tướng. Nên nói tất cả không có trên, chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Đây là dẫn trong kinh, kinh khác nói rằng tất cả không có trên. Tại sao? Chẳng do thấy nơi trên. Nếu thấy nơi trên ấy, thấy ấy trọn chẳng trên. Bởi vì chúng ta tu, đa số người hay có cái thắc mắc, nói rằng Phật dạy mỗi người chúng ta có cái chân tâm, mà cái chân tâm đó ở đâu mà mình cũng thấy, phải không? Mình biết có cái chân tâm, mình tin Phật nói mình có chân tâm, mà không biết cái chân tâm từ đâu mà có, mà nó ra sao mình không thấy được. Cho nên ai cũng muốn tìm cho thấy được cái chân tâm. Và ở đây nói nếu thấy cái chân đó đó thì thấy ấy trọn chẳng chân. Tại sao vậy? Vì chân tâm là cái tâm chân thật của mình, mà tâm tức là cái biết, cái biết chân thật của mình. Thì cái biết chân thật của mình mà mình biết nó thì nó là một đối tượng bị biết. Mà đối tượng bị biết thì nó còn là mình nữa không? Nó là ai rồi chứ không phải là mình nữa. Bởi vậy cho nên nếu thấy được cái chân thì cái đó không phải chân rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói chẳng thủ không phi quyển, phi quyển còn chẳng sanh, quyển pháp từ đâu lập? Trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rằng, nghĩa là chẳng thủ tức là không có chấp thì không có cái phi quyển, cái phi quyển còn không sanh thì cái pháp quyển từ đâu mà lập? Như vậy thì mọi pháp sở dĩ nó thành từ cái chấp của mình mà ra, nếu mình không chấp thì không có cái quyển, còn không có nữa cái phi quyển, còn không có vốn nữa là cái thóc quyển, làm gì thành được. Tức là tâm lượng không thể thấy này, tự biết tự tin, chẳng nên lại khởi quán khác, thì một lúc các kiến chấp có không năng sở đoạn thường phải đều không còn đó. Với cái tâm lượng chân thành của mình thì mình không có thể thấy được nó, chỉ mình tự biết tự tin thôi. Nó là tự biết có rồi tự tin nó có, mình không có cần khởi quán sát để tìm kiếm nó. Thì nếu biết được như vậy thì một lúc các cái kiến chấp của mình, nào là có là không, là năng là sở, vân vân, tất cả cái đó đều hết. Nếu đến mé này vừa dính niệm vi tế liền bị lưu chuyển trở thành thế luận, nếu đến mé này tức là chỉ cho đến cái chỗ tâm lượng không sanh diệt đó, vừa giấy một niệm vi tế là gọi là lưu chuyển, mà nếu lưu chuyển thì còn bị thế luận. Cho nên nói vọng tưởng chẳng chuyển ấy, người này thấy tự tâm. Những người nào mà không vọng tưởng không có giấy khởi thì người đó thấy tự tâm mình, có thể nói đinh ninh răng nét vậy. Thì cái lời nói này là cái lời nói Đức Phật đinh ninh răng nét cho mình nhớ. Hai bài kể chót là chỉ cho người chính nơi sự vật hàng ngày, tất cả tướng đi đến rộng sáng rõ ràng, đến không từ đâu, đi không chỗ đến, như mây, như địa, như bóng, như vàng đó, tất cả cái đó đều không thiệt. Thì đừng có chấp cái đến là thiệt, cái đi là thiệt, hay là cái sanh là thiệt, cái diệt là thiệt. Người chánh giác được tự tâm hiện lượng này thì mình người chẳng cách xưa nay đồng xem. Nếu mình nhận giác được cái tự tâm hiện lượng của chính mình thì chừng đó mới thấy mình có cái tâm hiện lượng này, người khác cũng có tâm hiện lượng của mình, tâm hiện lượng của người nó không có cách xa, cho nên xưa nay vẫn là đồng chẳng khác. Chẳng như các thứ kiến giác thế luận là hữu thường, là vô thường, là sở tác vô tác, đời này hoặc đời khác vậy. Thì bây giờ tôi tạm thí dụ cho quý vị thấy cái tâm hiện lượng của mình, mình người đồng có. Bây giờ thí dụ như trên bàn có cái đồng hồ rồi tất cả quý vị nhìn lên cái bàn thấy cái đồng hồ, có người nào không thấy không? Trong tay nếu ngó lên có người nào không thấy đồng hồ không? Rồi ai cũng thấy hết, phải không? Nếu ai cũng thấy đồng hồ hết, mà trong khi thấy đồng hồ không ai khởi nghĩ đồng hồ đẹp xấu gì hết, thì cái thấy đó gọi là gì? Cái thấy đó là tự tâm hiện lượng, nó hiện ra đó, phải không? Mà như vậy thì trong đây có người nào không có cái đó không? Thì ai cũng có hết, có hết, cho nên tất cả chúng ta đồng. Mà nếu vừa giấy niệm khởi thì cả nói đồng hồ đẹp, người nói đồng hồ xấu cho khác, phải không? Nghĩa là phân chia là tại khởi niệm. Chứ còn nếu mình không khởi niệm thì tất cả đều đồng. Bởi vậy cho nên đây mới nói rằng cái chỗ tự tâm hiện lượng đó, đó thì mình người chẳng cách, nó không có khác nhau chút nào hết, mà chỉ khác nhau khi khởi cái niệm đối đãi thì đó nó liền khác nhau. Đọc tiếp Phong Phương. Đưa chỉ chánh pháp giải thoát, xa lìa ngu ngoại có ba. Thơ một, liệt bài vọng tưởng và niết bàn. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, nói là niết bàn đó, nói những pháp gì gọi là niết bàn mà các ngoại đạo mỗi phái khởi vọng tưởng. Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ. Ngài nói rằng nghe Phật nói là niết bàn thì cái niết bàn này là cái gì? Nhưng mà mỗi cái nhóm ngoại đạo ai cũng nói rằng mình tu được niết bàn, như vậy thì cái niết bàn đó nó khác nhau thế nào? Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Cái câu này Đức Phật này xác nhận các cái ngoại đạo họ vọng tưởng, họ nghĩ đó là niết bàn, mà thực ra cái họ nghĩ niết bàn đó không phải là họ tùy thuận niết bàn. Tùy thuận tức là về theo hay theo về với cái chỗ bất sanh bất diệt, gọi là tùy thuận. Thành ra họ nói niết bàn mà họ nói ở trong cái vọng tưởng, chứ không phải họ trở về chỗ không sanh không diệt. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, hoặc có ngoại đạo ấm giới nhập diệt, cảnh giới lìa dục, thấy pháp vô thường, các loại tâm tâm sở chẳng sanh, chẳng nghĩ cảnh giới quá khứ vị lai hiện tại, các họ ấm hết như ngọn đèn tắt, như hạt giống hư, vọng tưởng chẳng sanh, nơi những cái này khởi tưởng niết bàn. Đại Huệ, chẳng phải do kiến quả gọi là niết bàn. Thì đoạn này tuy rằng Đức Phật nói là ngoại đạo, nhưng mà sự thực nó cũng là ở trong cái pháp của nhà Phật. Hàng nhị thừa họ thấy cái thân năm ấm này, hay là cái thập bát giới, hay là thập nhị nhập, nó diệt đi, rồi cảnh giới lìa dục, tức là họ không còn có cái tham biết nữa, rồi thấy các pháp là vô thường, rồi thấy các loại tâm vương tâm trở nó không sanh, rồi không có khởi nghĩ cảnh giới quá khứ hiện tại vị lai, tức là ba thời. Khi đó cái thọ ấm của họ hết, giống như ngọn đèn tắt, như cái hạt giống nó hư, nó không còn sinh hết được. Ngang đó họ vọng tưởng chẳng sanh, nghĩa là không còn khởi vọng tưởng, thì họ tưởng đó là niết bàn. Thì như vậy cái niết bàn này là cái niết bàn của hàng nhị thừa. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo chẳng phải do kiến hoại gọi là niết bàn, tức là cái kiến chấp hết, ngang đó gọi là niết bàn. Giải thích: trước nói chấp nhận pháp, đây là y chánh nhân để biện chánh quả. Chánh nhân tức là cái chỗ mình nhận ra cái gốc ban đầu, rồi để đạt được cái chánh quả là cái nhân chánh, để đi tới cái quả thành Phật là cái quả chánh. Ban đầu nói như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, lại nói chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Vọng tưởng tùy thuận tà chánh rành rõ, vọng tưởng khác còn tùy thuận niết bàn khác. Ví dụ như mình bây giờ tu, mình thấy vọng không theo, đó là vọng tưởng hay là tùy thuận? Vọng tưởng hay tùy thuận? Nếu mình thấy vọng mình theo đó thì vọng tưởng, còn thấy vọng không theo đó thì tức gì trở về cái thanh tịnh, mà trở về thanh tịnh gọi là tùy thuận niết bàn. Bởi vậy cho nên vọng tưởng và tùy thuận, một chánh một tà, nó rõ ràng, nó rành rẽ, phải không? Nếu khởi vọng tưởng thì đó là tà, còn mình biết tùy thuận niết bàn, tức là đừng theo vọng tưởng, thì đó là chánh chứ không gì hết. Sa bài các thứ chẳng ngoài vọng tưởng, rốt chỉ ra chánh pháp, chính rõ tùy thuận, chỉ chánh pháp để mình biết cái cách mà tùy thuận niết bàn. Nói là tùy thuận tức là tùy thuận tự tánh, tùy thuận tức là tùy thuận mà trở về với tự tánh chứ gì. Cái tánh mình nguyên là thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt. Bây giờ mình biết trở về cái thanh tịnh chẳng sanh chẳng diệt đó thì gọi đó là tùy thuận. Còn mình trả theo vọng tưởng, đó là vọng tưởng. Xưa nay tự tánh thanh tịnh mà do khách nhiễm ngăn che nên chẳng hiển lộ. Thì tất cả chúng ta đều có cái tánh thanh tịnh mà do khách nhiễm, tức là khách trần, nó làm nhiễm ô, nó làm cho ngăn ngại, nó che ngăn, nên cái tánh đó nó không hiển lộ. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta tất cả nhìn thấy cái đồng hồ, thì cái nhìn mà không có khởi niệm, không khởi nghĩ, thì đó là cái tánh sẵn thanh tịnh của mình. Vừa giấy niệm vừa khởi nghĩ thì bị cái khách nhiễm nó che ngăn. Vừa khởi niệm vừa giấy nghĩ đó là cái khách nhiễm nó che ngăn. Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, nếu tai nghe tiếng mà chỉ nghe không khởi niệm để phân biệt tiếng hay tiếng dở thì đó, thì cái nghe đó là tự tánh thanh tịnh, nó hiển lộ. Còn vừa giấy niệm phân biệt tiếng hay tiếng dở, đó là khách nhiễm, nó đã che ngăn. Nà, như vậy thì chúng ta thường thường ở đây mình sống với cái tùy thuận hay sống cái khách nhiễm che ngăn? Sống cái nào? Nghĩa là tu thì ai cũng đòi về nước bà, đòi nhập nước bà hết, mà hàng ngày thì cứ theo khách nhiễm nó che ngăn, phải không? Bởi vì sao? Vừa nghe cái thiệt khởi, nghĩ đây là tiếng gì, chê mình chăng, khen mình chăng, nói xấu mình chăng, nói tốt mình chăng, vân vân. Chứ không bao giờ nghe thì cứ để nghe thôi, phải không? Rồi thấy như vậy, thấy thì cái này đẹp chăng, xấu chăng, chứ còn không bao giờ thấy là thấy thôi. Đó. Bởi vì khởi cái nghĩ đẹp, xấu, khen chê, đó là khách nhiễm che ngăn. Đó. Còn nếu ai thấy nghe mà không có khởi cái đó thì khách nhiễm hết che ngăn. Mà hết che ngăn thì đó tình niết bàn hiển tiền, tức là tự tánh mình hiển tiền, mà tự tánh thanh tịnh đó là niết bàn. Cho nên hiểu câu này thì thấy nó rõ ràng, tu không phải về cái chuyện xa lạ, không phải cái chuyện màu nhiệm gì hết, mà mình biết cái nào là cái hư, cái nào là cái thực. Mình bỏ cái thực mà chạy theo cái hư đó là mê, bỏ cái hư mà trở về cái thực đó là ngộ. Bởi vậy cho nên chạy theo khách thì khách nó làm mình nhiễm ô, nó ngăn che tự tánh. Còn nếu mình không chạy theo khách thì cái niết bàn nó hiển lộ, hay là tự tánh thanh tịnh nó hiện bài. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì trên thánh đạo sanh dứt che được hiển lộ, gọi là niết bàn. Mình giác ngộ được cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình thì cái trên thánh đạo nó hiện tiền, nó sanh ra dứt được mọi cái che ngăn, rồi hiển lộ. Cho nên cái đó gọi là niết bàn. Thì như vậy ở đây nói niết bàn là chỉ cho cái tâm thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta, chứ không phải niết bàn là cái gì ở nơi nào như người ta thường nói cõi niết bàn rồi đó, không phải vậy. Mà chính cái tâm thanh tịnh của mình nó không bị nhơ nhiễm, không bị ngăn che, hiển lộ được đầy đủ thì gọi đó là niết bàn. Nên nói tùy thuận chân như do lìa chướng mà lập bài ha. Nói tùy thuận chân như hay là tùy thuận niết bàn đó là do muốn cho mình lìa những cái che ngăn ở bên ngoài đó. Cảnh giới ấm giới nhập diệt lìa dục đó, nghĩa là kia quán sát phát ấm giới nhập, cứu cánh vô thường, chẳng tham cảnh giới. Đã chẳng tham cảnh giới thì pháp tâm dương tâm sở, tâm tức là tâm gương, chẳng hiện ở trước, cho nên cũng không có niệm ba đời quá khứ vị lai. Như ngọn đèn tát hạt giống hư, tức là dụ cho cảnh giới diệt thọ, tức là diệt thọ tưởng định. Ngay diệt thọ tưởng định thì đó là pháp của hàng thanh văn chứng được. Loại vọng chấp này chỉ là tưởng hoại, chẳng phải kiến hoại. Tưởng hoại tức là vọng tưởng hết, mà không phải cái kiến chấp về pháp ngã hết. Vì kiến chấp pháp ngã là cái chấp, cái kiến phần của cái thức A Lại Gia làm ngã chưa hết. Chỉ có thấy cái thanh năm quẩn này nó là vô ngã thôi, chứ chưa thấy cái kiến phần của cái thức A Lại Gia là không phải ngã. Vì vậy mà nói cái tưởng hoại chứ không phải kiến hoại. Kiến hoại là giác tự tâm hiện lượng, rõ biết pháp ấm giới nhập do mê tự tâm vọng hiện cảnh giới, vốn không có sanh cũng không chỗ diệt. Chừng nào mà muốn được cái kiến hoại đó là lúc đó mình phải giác ngộ được tự tâm hiện lượng của mình. Mình biết rõ ràng ấm giới nhập tất cả cái cảnh bên ngoài và bản thân mình nó vốn không có sanh, mà không sanh thì đâu có diệt. Cái kiến chấp sanh diệt lìa vọng tưởng chấm dứt, tức là mình không còn thấy có sanh có diệt là thiệt, thì vọng tưởng đâu còn, thì tự tánh niết bàn. Thì như vậy thì tự tánh niết bàn nó hiển bài, chẳng phải quán pháp vô thường tùy diệt thọ tưởng, diệt tưởng thọ vọng chấp là niết bàn. Không phải như mình quán cái pháp vô thường rồi nhập được cái diệt thọ tưởng định, ngang đó mình tưởng niết bàn, thì cái đó chưa phải là cứu kính. Niết bàn ở đây là phải ngộ được tự tánh của mình, biết các pháp bên ngoài nó không thiệt, thì trở về được tự tánh đó mới gọi là niết bàn. Chứ còn diệt được cái thọ tưởng chưa phải là niết bàn. Đại huệ hoặc do từ phương đến phương gọi là giải thoát. Cảnh giới tưởng diệt vẫn như gió dừng, hoặc do năng giác sở giác thấy hoại gọi là giải thoát, hoặc thấy thường vô thường khởi tưởng giải thoát, hoặc thấy các thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, suy nghĩ việc ấy rồi chẳng khéo giác thiết tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tướng mà thấy vô tướng sanh, rất yêu thích khởi tưởng niết bàn. Đây là giải thích những cái niết bàn của ngoại đạo. Niết bàn của ngoại đạo chấp như thế nào thế nào, hay dẫn cho mình biết là giải ở dưới thì nói rõ những cái chấp đó. Ngài giải lời giải từ phương đến phương theo cổ chú dẫn dẫn luận rằng ngoại đạo thứ hai nói rốt ban đầu có phương, từ phương sanh ra thế gian và người, nhân sanh trời đất thứ lớp diệt thế trở về nơi phương, nói là thường trụ là niết bàn, chấp phương là niết bàn. Như vậy phương là cái gì thì đây mới giải thích cái phương. Song thánh luận sư lập sáu câu sanh nhân, trong câu thật có chính pháp đất nước lửa gió không thời phương ngã ý. Thì chữ phương ở trong cái thánh luận sư thì nó là một phần trong chính phần. Còn minh luận sư chấp đại phạm thời phương bản tế tự nhiên như không ngã, bãi pháp thường trụ hay sanh tất cả pháp, thì như vậy minh luận sư cũng có phương. Ba thứ nói phương này đều là không thể tướng, bởi vì cái phương đó là cái tưởng ra chứ không có cái tướng thiệt. Thấy các pháp hiện tiền không từ đâu sanh, vọng chấp sanh nhân từ nơi hư vô, cho đó là phương. Như tự nhiên hư không bản tế, các thứ lập danh đều không thực thể. Lập danh là cái này là tự nhiên có, thì tự nhiên hỏi cái gì? Tự nhiên là cái gì? Không biết cái gì hết. Hỏi núi tại sao có? Tự nhiên có. Thì hỏi cái tự nhiên nó là sao? Không biết. Phải không? Nó tự nhiên là nó sẵn vậy. Nó sẵn vậy, nhưng mà sẵn vậy là sao? Đâu, trong nhà Phật không có nói tự nhiên. Phải không? Thành ra cái danh từ tự nhiên, hư không bản tế nó chỉ là một cái danh từ thôi, chứ nó không có cái thực thể. Cho nên nói là các thứ lập danh đều không thực thể. Lại chú nói phương là loại, loại tức là giống vậy. Từ phương đến phương không có phải khác. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, biết người sanh người, mọi chim sanh chim cùng tám muôn kiếp, không có cải đổi, từ loại đến loại không hết bản tánh. Đây là nói ngoại đạo họ tu, họ nhập định, họ thấy tám muôn kiếp trở về trước, thì cái nào sanh ra cái nào nó tự có như vậy. Chim sanh ra chim, người sanh ra người, hay là quả là đen cò thì trắng, nó sẵn như vậy. Cho nên họ cố chấp, họ cho đó là từ phương đến. Đây lại là ngoại đạo tự nhiên, cho các pháp như tự nhiên sanh. Ba lối chấp ở trước là từ phương mà sanh, trở về phương diệt. Lối chấp sau là bản tánh không mất, tùy chỗ tự tại. Ý vọng chấp này cho là thường trụ, tất cả cảnh giới cao mong tưởng diệt như gió chống dừng, chấp là niết bàn. Nghĩa là cái tưởng diệt, từ khi tưởng diệt thì ngang đó họ cho đó là niết bàn. Năng giác sở giác kiến hoại là chẳng thấy tâm năng giác cùng cảnh sở giác, gọi là kiến hoại, tức là không thấy có tâm năng sở. Thấy thường vô thường là chẳng khởi thấy thường vô thường. Các hai lối chấp này dường như cùng lìa năng nhiếp sở nhiếp, và xa hai cái thấy đoạn thường gần nhau. Xong chẳng do giác nhiếp tự tâm hiện ra, vọng tự đè ép toàn rơi vào năng sở. Thì như vậy cái mà nói là không có thấy thường vô thường, cũng như không thấy có năng nhiếp sở nhiếp, hai cái nó dường như gần nhau giống nhau, thì gần giống với chánh pháp của Phật nói. nhưng mà nó khác cái chỗ bên kia nói như vậy, biết như vậy rồi đè bẹt cho cái vọng tưởng nó hết, chứ không biết được cái tự tâm hiện lượng của mình, không giác được cái tự tâm hiện lượng của mình. Bởi không giác được cái đó cho nên cũng vẫn gọi là kiến chấp ngoại đạo, nên dùng kiến dập kiến, phải gọi là vọng tưởng. Thấy các thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, sanh tâm kinh sợ, thấy nơi vô tướng. Loại này là nhị thừa quán vô thường, khổ không vô ngã, giữ trên như thiên lệch, ưa nơi không tịch. Tức là nói rằng nhị thừa thì thấy cái tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, tức là cái khổ sở dĩ có là do cái tâm tham sân si của mình đó mà chiêu cảm sanh ra cái quả khổ, rồi thấy vậy kinh sợ muốn đi tới cái chỗ vô tướng. Thì như vậy đó là cái lối quán vô thường khổ không để đi tới chỗ vô ngã. Rồi lúc đó giữ cái chân như thiên lệch, tức là cái chân như mà nghiêng một bên thấy các pháp nó vô ngã, đó gọi là niết bàn, đưa cái chỗ không tịch lặng lẽ. Do chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng nên chẳng biết tất cả tánh tướng do nội thức biến tương tự đều không có thật, vọng sanh kinh sợ, bỏ một giữ một, chẳng lìa vọng tưởng. Bởi mình không giác ngộ được tự tâm hiện lượng cho nên rồi mình thấy các cái cảm bên ngoài do nội thức biến dường như có, rồi mình tưởng nó là thật, rồi sanh ra cái sợ quản nó. Vì vậy mà mình muốn bỏ nó, nhưng bỏ cái này giữ cái kia, cho nên gọi là bỏ một giữ một. Bỏ một là bỏ, thí dụ bỏ vọng tưởng để mình giữ chân như, thì hai cái đó cũng là cái sai. Tại sao? Vì vọng tưởng hay là chân như giống như sống với nước vậy, mình bỏ sống để còn nước thì được không? Thì đó cũng là cái vọng tưởng, cho nên đây kết luận đều là vọng tưởng. Hoặc có hiểu biết các pháp trong ngoài tự tướng tổng tướng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc ngoại đạo trí huệ ác, diêu đốt thấy tự tánh và sĩ phu, hai cái có gián cách. Sĩ phu hiện ra gọi là tự tánh, như loại minh đế cầu na chuyển biến, cầu na là tác giả, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo phước chẳng phải phước hết, hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, hoặc thấy tự tại là chân thật, người tạo sanh tử, khởi tưởng niết bàn. Đây đó là chỉ cho những cái lối chấp niết bàn theo của những kiến chấp ngoại đạo. Như nói rằng hiểu biết các pháp trong ngoài tự tướng cộng tướng, tức là tướng chung tướng riêng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoài, khởi tưởng đó là niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp có hoại, thì tưởng đó là niết bàn vân vân. Thì như vậy chưa phải là cái cứu kính, mà cứu kính ở đây niết bàn là phải nhận ra được cái tự sanh bất diệt của chính mình, thì cái đó mới thực là niết bàn. Cho nên ở đây là dẫn những cái niết bàn của ngoại đạo giải thích. Hiểu biết các pháp trong ngoài vân vân có tánh chẳng hoại, tức là nhận ngã trong ngũ ấm gọi là tự tánh. Như văn trước thanh cảm giác, đây là chấp thường. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, tất cả pháp hoại, cho là bốn tướng diệt hoại đồng với hư không, đây thành là đoạn kiến. Bốn tướng nó hoại cho niết bàn, thì niết bàn đã thuộc về đoạn kiến. Tự tánh tức là minh đế, sĩ phu tức là thành nhã, cho tự tánh sĩ phu hai cái đó. Sĩ phu từ tự tánh mà ra, cho nên nói như loại minh sơ. Cầu na dịch là y, nghĩa là thành nhã y minh sơ, chuyển biến mà sanh. Y là tác giả khởi tưởng niết bàn, nó chỉ tưởng cái minh sơ đó là cái niết bàn, nên nói y không sanh có trở lại về không, cũng đồng với đoạn kiến. Phước chẳng phải phước hết là không có tội phước, tất cả không ngại, không có nhân quả. Hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, kia dùng phiền não trí huệ làm hai. Hoặc bảo hết phiền não là y trí huệ, hoặc bảo phiền não tự nhiên hết chẳng do trí huệ đoạn, đều không phải là chánh nhân. Thường thường nói trí huệ phiền não là hai. Thì sự thật cái chỗ này, tất cả chúng ta có thấy trí huệ phiền não là hai không hay một? Trí huệ phiền não là hai hay một? Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái món đồ tốt, mình khởi lòng tham, mình muốn được cái món đồ tốt đó, thì đó là phiền não hay trí huệ? Cái đó là phiền não, phải không? Thì khởi cái lòng tham món đồ tốt của người ta, đó là phiền não. Rồi giờ cái mình liền đó mình tỉnh, mình nói tham là cái tật xấu, cái đó là cái xấu phải bỏ. Rồi cái món đồ đó, cái dáng ngoài nó tốt, chứ nó là tướng vô thường, là duyên hợp hư dối. Mình xét như vậy để mình dứt cái lòng tham, cái đó là gì? Là trí huệ. Như vậy thì cái tham và cái trí huệ hai cái là khác, phải không? Hai cái khác mà tại sao Phật nói thấy hai cái đó khác? Cũng là ngoại đạo. Như vậy mình có thuộc ngoại đạo không? Bởi thế này, thực ra khởi lòng tham từ đâu mà khởi? Rồi khởi quán cá pháp, cái món đồ đó là duyên hợp dối, cái món đồ là vô thường để dứt lòng tham, thì cái đó cũng từ đâu mà khởi? Thì rốt cuộc cũng từ không mà khởi, phải không? Thì cái gốc của nó là không có hai, nhưng mà khởi tham thì đó là cái quấy, mà khởi cái trí quán để dứt lòng tham đó là cái phải. Nên tuy có quấy có phải, nhưng gốc là không hai, phải không? Không có hai người, một người tới tham rồi một người có trí huệ, đâu phải là hai, cũng chính là mình. Cho nên cái mê, cái giác, chúng ta tưởng chừng như là hai, mà thực là đâu có hai. Nghĩa là hiểu sai đi thì gọi đó là mê, nhận định đúng là giác. Thì như vậy đó, cái hiểu sai và cái nhận định đúng đó, chỉ trong tích tắc của tâm niệm thôi, phải không? Tâm niệm trước nghĩ sai thì đó phải là tâm niệm mê. Tâm niệm sau xét lại, biết cái đó sai rồi, nhận ra đúng, thì cái đó gọi là trí huệ, là giác. Thì như vậy cái mê giác nó cũng từ tự tâm mình nó phát, chứ không phải ở đâu khác. Mà không phải ở đâu khác thì cái gốc nó đâu phải hai, phải không? Chỉ là cái ngọn ngành có hai. Cũng như giờ mình thấy cái cây nó lên có hai tược, cái gốc là một mà có hai tược. Thì khi thấy hai tược lên trên, rồi mình nói đây là hai cây, đúng chưa? Nó hai tược thì được, chứ không phải nó hai cây, vì nó một gốc mà, phải không? Một gốc thì không thể nó hai cây được, mà nói nó hai tược hay là hai nhánh, vì nó có nhánh bên phải, nhánh bên trái, thì gọi nó là hai. Nhưng mà sự thật nó là một gốc thôi. Nó là một gốc thì chúng ta nếu phân biệt nhất định hai đó là thiệt, thì chúng ta mê hay tỉnh? Nó là mê rồi. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói, nếu mà thấy trí huệ phiền não là hai đó, thì đó là cũng ở trong cái nhân của cái hiểu của ngoại đạo, chưa phải là cái niết bàn thực. Và thấy tự tại, tức là tự tại thiên, tức là đại tự tại, đại phạm thiên, thuận thế sư chấp đại phạm thiên, hay tạo chúng sanh sanh tử, tức lấy hay tạo tác làm thường trụ. Như hồi nãy nói đó, nghĩa là mình ở đây thì không chấp tự tại thiên, mà nói có đánh tạo hóa đó, thì cũng là cái lối nói. Hoặc bảo lần lượt sanh nhau, sanh tử lại không có nhân khác, như thế là chấp trước nhân mà kia ngu si không thể hay biết, vì không biết nên khởi tưởng niết bàn. Hoặc có ngoại đạo nói được đạo trên đế khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy công đức và công đức sở khởi hòa hợp một khác đồng chẳng đồng khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy tự tánh sở khởi chim khổng tước có màu sắc các thứ tạp bảo và gai nhọn vân vân các tánh thấy rồi khởi tưởng niết bàn. Đây cũng là một số niết bàn của ngoại đạo sai lầm. Giải thích cái đó, lần lượt sanh nhau là cha sanh con sanh cháu, đời đời tiếp nối không có nhân khác, chẳng biết dòng ái là giống kết tưởng làm thai, chấp nhận vô minh hoặc nghiệp làm gốc sanh tử không có giải thoát. không có giải thoát, mà họ tưởng đó là giải thoát á. Vì chẳng biết nên an phận nơi sanh tử, khởi tưởng niết bàn, nghĩa là cứ tiếp tục sanh đó, thôi sống ở đời này, nên cha sanh con sanh cháu, rồi cứ như vậy tiếp tục sanh, sống đó là an nhiên tự tại rồi, ngược lại chi cho khổ, phải không? Mà nếu an nhiên tự tại đó là niết bàn. Thì cái niết bàn như vậy đó là niết bàn của thế gian, họ bất lực rồi họ chấp nhận thì thôi. Như thế gian hiện nay cha con ông cháu sanh tử tiếp nối, lòng cho là lẽ dĩ nhiên, cái đó là dĩ nhiên, nhưng mà Phật thì Phật không chịu cái đó, phải không? Cha đế tức là minh đế, hạ chấp minh đế cho là đạo, công đức và công đức sở khởi tức là năng tác sở tác, nghi năng sở hòa hợp mà sanh, thấy một khác đồng chẳng đồng, phải đều không ngoài tứ cú. Tự tánh sở khởi là tự nhiên sanh, cũng đồng với vô nhân, bảo rằng chiên quả xưa nay vẫn đen, chiên cò xưa nay vẫn trắng, người trời vốn đi đứng thẳng, xúc sanh vốn đi ngang, cây tùng thì ngay, cây cước thì cong, chim thú màu sắc, các thứ sanh bảo tạp đều tự nhiên sanh, không có nhân quả. Thấy cái nào nấy tự sanh nó có tốt quá. Ví dụ như mình thấy con chim sao nó rằn ri đủ màu đủ sắc, nó đó là tự nó vậy, phải không? Chứ không phải do cái gì hết. Thì đó là cái tưởng niết bàn một cách không nhân không quả. Đại huệ hoặc có giá 25 chân thật, hoặc vua gìn giữ nước, nhận luật đức lượng, khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy thời là tác giả, thời tiết thế gian, giá như thế khởi tưởng niết bàn, hoặc bảo tánh, hoặc bảo phi tánh, hoặc bảo biết tánh phi tánh, hoặc thấy có giác cùng niết bàn sai biệt khởi tưởng niết bàn. Đây cũng là những cái niết bàn của ngoại đạo tưởng. 25 trên thật là số lượng sư lập 25 đế, lục đức tức là thắng lượng lập lục cú, trước chấp 25 minh đế và lục cú lượng tức là niết bàn. Đây lấy năng giác năng thọ làm niết bàn, vua gìn giữ nước là thọ tháo phần gìn giữ chúng sanh, thời tức là ngoại đạo thời tán, tức là ngoại đạo thời tán, chấp tất cả pháp đều tự thời sanh, xem thấy cây cỏ tươi khô nở rụng, chấp thời là thường là một, là nhân của vạn vật, là nhân niết bàn. Cái chấp thời này nó cũng có lý của nó. Ví dụ như tới mùa đông thì theo các nước lạnh thì lá cây rồi nó rụng trơ cành hết, rồi tới mùa xuân thì nó nở, thì tự theo cái thời tiết mà cây cỏ theo đó mà nó xinh tươi nảy nở hoặc là nó khô héo. Thì như vậy người ta cho thời gian là cái sinh ra muôn vật, đó là cái lối chấp thời. Có vật không vật, chẳng phải có chẳng phải không, cũng thuộc về nhân với vô nhân. Giác là giác tưởng, giác tưởng thì dao động, niết bàn vắng lặng. Phật bảo là khác và chấp không khác, đồng một vọng chấp, nói rằng vọng tưởng khác vì vọng tưởng là động, niết bàn khác vì niết bàn là vắng lặng, cho vọng tưởng niết bàn là hai thì cái đó cũng là không được. Có loại như thế các thứ vọng tưởng ngoại đạo, nói ra chẳng thành đã thành, người trí bỏ đó đại huệ như thế, tất cả đều rơi vào hai bên khởi tưởng niết bàn. Các niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo như thế, trong ấy chọn không hoặc sanh hoặc diệt. Đại huệ mỗi thứ niết bàn của ngoại đạo kia là họ tự luận trí huệ quán sát chọn không có chỗ lập, như vọng tưởng kia tâm ý đi lại trôi dạt sao động, tất cả không có được niết bàn. Đây là Phật kết luận tất cả cái chấp niết bàn của ngoại đạo đều là không thiệt, chỉ là vọng tưởng thôi, chứ nó không có cái chân thật niết bàn. Thì giải thích kết luận nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng thấy chẳng thành niết bàn, do vọng tưởng thấy như vậy rồi chấp chứ không phải niết bàn thiệt. Nghĩa là chẳng ngoài hai bên có không hoặc trụ hoặc tước chọn không có thật nghĩa, nghĩa là phàm nói niết bàn mà còn thấy có hai bên thì cái đó chưa phải niết bàn.